Thụy Điển, một quốc gia miền Bắc Âu, là một trong những quốc gia hòa bình nhất trên thế giới. Từ một đất nước lạc hậu và nghèo đói trong lịch sử, Thụy Điển đã vươn lên để trở thành một quốc gia tân tiến, văn minh. Kể từ năm 1917, Thụy Điển theo chế độ quân chủ lập hiến, thủ đô là Stockholm, nơi nổi tiếng là một trong những thủ đô đẹp nhất thế giới. Sau bao thế kỷ ngục lặng, trong những xung đột, tranh giành ảnh hưởng quân sự, Thụy Điển đã từ lâu quyết chọn cho mình một thế đứng trung lập trên quốc tế. Do thái độ yêu chuộng hòa bình đầy khôn ngoan này của quốc gia họ, mà nhiều chính khách Thụy Điển thường được mời để giữ những chức vụ then chốt trong Liên Hiệp Quốc. Thụy Điển có nhiều rừng cây và rất quan tâm về môi sinh. Ở đây, mọi người đều có quyền tự do tản bộ trong rừng, thưởng thức cây xanh bóng mát, hái nấm và dâu tươi. Có những nơi hoa lan nở đẹp tuyệt vời. Dân trí Thụy Điển rất cao, tỷ lệ biết đọc biết viết trong dân chúng là 100%. Và dĩ nhiên, khắp nơi trên thế giới, hầu như mọi người đều nghe nói về giải Nobel và Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Khoảng 90% dân số Thụy Điển theo giáo phái Lutheran, một thiểu số theo đạo Công giáo và Hồi giáo. Thụy Điển có phong tục mừng lễ Thánh Lucia vào sáng ngày 13 tháng 12 hàng năm, một ngày được hầu như xem là tối nhất trong năm. Theo truyền thống trong ngày lễ, một vị nữ hoàng ánh sáng, xinh đẹp mặc áo trắng và đội vương miện kết bằng những ánh nến lung linh tượng trưng cho sự trở lại của mặt trời. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1999, trong chuyến hoàng pháp 18 quốc gia Âu Châu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thuyết giảng tại thủ đô Stockholm của Vương quốc Thụy Điển với chủ đề Trở về thời trong sáng của tuổi thơ. Sau đây là phần chuyển ngữ buổi thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thụy Điển. Kính mời quý thính giả lắng nghe.
How are you? I like Sweden very much. I like your king and queen, very romantic. Like your castle, palace, or the river, the lake, the water. All the beautiful trees around. So many trees, so green, it's so good for my eyes. Thank you for inviting me here. And thank you for coming.
Kính chào quý vị. Quý vị có khỏe không? Tôi rất thích đất nước Thụy Điển. Tôi thích quốc vương và hoàng hậu của quý vị. Rất thơ mộng. Tôi thích những lầu đài, cung điện, sông hồ, biển nước và tất cả những cây cối xinh đẹp ở chung quanh. Có thật nhiều cây và thật xanh tươi. Chúng thật tốt cho mắt tôi. Cảm ơn quý vị đã mời tôi đến đây. Và cảm ơn quý vị đã đến đây.
I'm going to introduce to you a very simple way to find the kingdom of God. As we know, every scripture of great religions tell us that we are born from God, and God made us, and we are the same essence as God. Just how do we forget this? And that we feel so far away from God that even when we pray, we are not sure that He even hears, and we're not sure if we get the answer. Most often, we feel we don't have the answer from God.
Tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một phương pháp rất đơn giản để tìm về Thiên Quốc. Như chúng ta đã biết, tất cả kinh điển của những tôn giáo vĩ đại đều nói rằng chúng ta được sinh ra từ Thượng Đế, rằng Thượng Đế tạo nên chúng ta, và chúng ta cùng một bản chất với Thượng Đế. Nhưng vì lý do nào chúng ta lại quên điều này? Và vì lý do nào chúng ta cảm thấy xa cách với Thượng Đế, đến nỗi khi cầu nguyện, chúng ta cũng không chắc rằng Ngài có nghe hay không, và chúng ta cũng không chắc rằng chúng ta có được câu trả lời hay không? Thường thì chúng ta cảm thấy rằng mình không được câu trả lời từ Thượng Đế.
But actually, from my own experience, God is always there, 24 hours. God is within us, without us, around us, everywhere, and every time we can have access to Him. When we were born up to the age of maybe 3 or 4 or sometimes even 5, we still can remember God. It was easier for us to communicate with God at the tender age of child. But as we grew up into the society system and taking on more and more responsibility in our adulthood, we will be too busy, and the memory of this glorious connection has faded away from us, just like automatic. If you watch the child in his eyes, you see the spark of happiness and of heavenly purity. That is because he is still in contact with God. And as we grow older, if we happen to meet a saint, the one who is reconnected with God again, remember God again, you will see the same spark in his eyes. Because the saint has also the same happiness as a child has, because he has reversed, be reborn again. He comes back as a child, just like the Bible says, except you become a child again, you cannot enter the kingdom of God. Actually, it sounds paradoxical, because only when we reconnect with God again, then we can become a child again, become all pure, all happy, and all carefree. How do we get this stage of carefree? We have to reverse the process of birth and death. It's just like we are reborn again, and we can do that. We can go back to the way we came from. We reverse the journey. Then we can find the source of happiness, that is God.
Nhưng thật ra, theo kinh nghiệm của riêng tôi, Thượng Đế luôn luôn hiện hữu 24/24. Thượng Đế ở bên trong chúng ta, bên ngoài chúng ta, chung quanh chúng ta, ở khắp tất cả mọi nơi. Và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tìm đến Ngài. Từ lúc chúng ta sinh ra, cho đến khoảng chừng 3 hoặc 4 tuổi, hoặc đôi khi ngay cả 5 tuổi, chúng ta vẫn còn có thể nhớ Thượng Đế. Chúng ta dễ liên lạc với Thượng Đế hơn khi còn ở vào lứa tuổi thơ ngây. Nhưng khi chúng ta lớn lên trong xã hội và nhận lãnh thêm nhiều trách nhiệm khi trưởng thành, chúng ta sẽ quá bận rộn, và ký ức về sự nối liền vinh hiển này đã mờ nhạt trong chúng ta, như thể là một cách tự động. Nếu quý vị nhìn một đứa bé, quý vị sẽ thấy trong mắt nó có một tia sáng của niềm vui và sự tinh khiết của thiên đàng. Đó là vì đứa bé hãy còn tiếp xúc được với Thượng Đế. Khi chúng ta lớn lên, nếu chúng ta có dịp gặp một vị thánh nhân, một người đã câu thông trở lại với Thượng Đế, đã nhớ lại Thượng Đế, chúng ta sẽ thấy tia sáng đó trong mắt họ. Vị thánh nhân cũng có cùng niềm hỷ lạc như đứa bé, bởi vì Ngài đã trở về, đã tái sanh trở lại, đã trở lại như một đứa trẻ thơ. Giống như Thánh Kinh đã nói, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì hẳn chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Thật ra điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, bởi vì chỉ khi nào chúng ta có thể tái liên lạc với Thượng Đế, chúng ta mới có thể trở thành trẻ thơ trở lại, trở nên hoàn toàn tinh khiết, hoàn toàn sung sướng và hoàn toàn tự tại. Làm sao chúng ta có thể đạt được trình độ vô tư này? Chúng ta phải chuyển ngược diễn trình sinh tử, như thể là chúng ta tái sanh, và chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta có thể trở về trên con đường đã đưa chúng ta đến đây, đi trở ngược lại cuộc hành trình, rồi chúng ta có thể tìm được nguồn cội của hạnh phúc, tức Thượng Đế.
If we came from our house to some places and forgot the way home, then the only way to go home is just try to remember the way or ask someone who knows the way to our home, and we can just go back to exactly the road where we came from. Just because we have forgotten the way home doesn't mean that way home does not exist. Just because we have forgotten God and our own true house, it doesn't mean God and our own true home don't exist.
Nếu chúng ta đi từ nhà đến một chỗ nào đó và quên đường về, thì cách duy nhất để trở về nhà là cố gắng nhớ lại con đường, hoặc là hỏi người nào biết đường về nhà chúng ta, rồi chúng ta có thể trở về con đường mà chúng ta đã đi qua. Chỉ vì chúng ta đã quên đường về nhà, không có nghĩa là con đường đó không hiện hữu. Chỉ vì chúng ta đã quên Thượng Đế và ngôi nhà thật của mình, điều đó không có nghĩa là Thượng Đế và ngôi nhà thật của chúng ta không hiện hữu.
We are made from God, we are born by God, and we will go back to God, and that is the only truth in this universe. Doesn't matter how many people tell us that we are bad, we are sinful, we are not worth of God's love, all these are just threatening, illogical, threatening. It is not truth at all. If the prince happened to wander away from the palace, and meanwhile he has to do all kind of unpleasant things in order to survive, and then forgot the way home, then it is not his fault. It is not his sin. And even if he has forgotten that he is a prince, he nevertheless is still a prince. And if he wants to go back to the palace, he still will be officially the prince again.
Chúng ta được tạo ra từ Thượng Đế. Chúng ta được sinh ra từ Thượng Đế, và chúng ta sẽ trở về với Thượng Đế. Đó là chân lý duy nhất trong vũ trụ này. Không cần biết là bao nhiêu người đã bảo chúng ta rằng chúng ta xấu xa, rằng chúng ta tội lỗi, rằng chúng ta không xứng đáng được tình thương của Thượng Đế. Tất cả những điều này chỉ là những lời hăm dọa, những hăm dọa vô lý, không đúng sự thật chút nào cả. Nếu một vị hoàng tử tình cờ đi lạc xa cung điện, và trong khoảng thời gian đó, hoàng tử phải làm đủ mọi chuyện không mấy dễ chịu lắm để có thể sinh tồn, và rồi quên mất đường về hoàng cung, đó không phải là lỗi của ngài, không phải là tội của ngài. Ngay cả nếu ngài đã quên rằng mình là hoàng tử, mặc dù vậy, ngài vẫn là một hoàng tử, và nếu ngài muốn trở về cung điện, ngài sẽ vẫn đường đường là một vị hoàng tử.
So similarly, a child of God is always a child of God. No matter how many dust has fallen on our being, no matter how much ignorance this physical world tries to cloud us, we originally are the children of God. And we will always be the children of God. Even like the prince, if he is wandering around, he will look maybe dirty, he might look haggard, he might look lack of all kind of dignity. But once he's been bathed, he's been taken care, he's been clothed in glorious royal dressing, then he will regain his majesty again. Even in the physical kingdom, if a prince will always be a prince, how can the children of God be anything else but the children of God? We have been brainwashed into believing less than what we truly are. We have been doing many things for the sake of survival, that we have lost our confidence in the kingdom of God, in our true position in the universe. But we can always regain it any instant we want to, and I'm going to show you how. And it's really, you can regain it instantly because you already are.
Tương tự như vậy, một người con của Thượng Đế luôn luôn vẫn là con của Thượng Đế, mặc cho bao nhiêu bụi trần đã phủ lên chúng ta, mặc cho bao nhiêu màn vô minh mà thế giới vật chất này có che mờ chúng ta nguyên thủy là con cái của Thượng Đế. Và chúng ta sẽ vĩnh viễn là con cái của Thượng Đế. Ngay như vị hoàng tử khi đi lạc ra ngoài, ngài có thể trông dơ bẩn, hốc hác, kém phong thái uy nghi, nhưng một khi ngài được tắm gội sạch sẽ, được săn sóc, được mặc vào bộ trang phục hoàng gia rực rỡ, thì ngài sẽ lấy lại được phong độ vương giả như xưa. Ngay cả một vương quốc trên trần gian, Nếu đã là hoàng tử thì vĩnh viễn vẫn là hoàng tử. Vậy làm sao con cái của Thượng Đế lại có trở thành những gì khác hơn là con cái của Thượng Đế? Chúng ta đã bị tẩy não để tin rằng chúng ta thấp kém hơn con người thật của chúng ta. Chúng ta đã làm rất nhiều việc chỉ để sinh tồn, đến nỗi chúng ta đã mất đi niềm tin tưởng vào thiên quốc, vào địa vị đích thật của mình trong vũ trụ. Nhưng chúng ta bao giờ cũng có thể lấy lại được địa vị này bất cứ khi nào chúng ta muốn, và tôi sẽ chỉ cho quý vị cách. Thật ra, quý vị có thể lấy lại được địa vị này ngay tức khắc, bởi vì quý vị vốn đã là như vậy rồi.
The law of cause and effect, the law of as you sow, so shall you reap, the law of guilt, inflicting, the law of sin, the law of hell, the law of whatever bad and negative ideas that have been heaped upon us, they are man-made. They are not God. We cannot help to do things wrong sometimes, but once we know we return to virtues and righteousness, then we all clean, all forgiven, all dignified again. When I was brought up into the kingdom of God, I saw nothing but love. There is no punishment, there is no judgment, there is nothing there. God just waits for us to come home in whatever shape we are in. Even all the virtues and all the sins in this world, they are only made in this physical atmosphere. They are not real because we are not real here either. The body is not real. Anything here is just a grand, grand delusion.
Luật nhân quả, luật gieo nhân nào gặt quả nấy, luật khiến chúng ta mang mặc cảm tội lỗi, luật của tội, luật của địa ngục, luật của bất cứ những tư tưởng gì xấu và phủ định đã chồng chất lên chúng ta. Tất cả đều là do nhân tạo, không phải là Thượng Đế. Chúng ta đôi khi không tránh khỏi làm những điều sai quấy, nhưng một khi chúng ta nhận biết, chúng ta sẽ trở lại với đạo đức và lẽ phải, và rồi chúng ta sẽ hoàn toàn được trong sạch, hoàn toàn được tha thứ, hoàn toàn đạo mạo trở lại. Khi tôi được mang lên thiên quốc, tôi chỉ thấy toàn tình thương. Ở đó không có hình phạt, không có sự phán xét, không có gì cả. Thượng Đế chỉ chờ chúng ta về nhà, cho dù chúng ta ở trong bất cứ tình trạng nào. Ngay cả tất cả những đạo đức và những tội lỗi trong thế gian này chỉ được tạo ra trong từ trường vật chất này mà thôi. Chúng không có thật, bởi vì chính chúng ta cũng không có thật. Thân thể này không có thật. Bất cứ những gì ở đây đều chỉ là một ảo giác khổng lồ.
So suppose you are a very enlightened person now and you sit there right now and you concentrate, or you don't even have to concentrate. If your level of consciousness is very high, you sit there right now and you don't see anyone here, you might see just a sea of light enveloping everybody. You feel only love, and you only feel God's presence, and that's the truth, and that's the way we should see things. And we can see these things and more in the daily contemplation also, which I will show you. It's very simple.
Giả sử hiện giờ quý vị là một người rất khai ngộ, quý vị ngồi đó và tập trung, hoặc quý vị cũng không cần phải tập trung. Nếu tầng tâm thức của quý vị rất cao, quý vị sẽ không thấy ai ở đây cả. Quý vị có thể chỉ thấy một vùng ánh sáng bao la, bao trùm tất cả mọi người. Quý vị chỉ cảm nhận được tình thương mà thôi. Quý vị chỉ cảm thấy sự hiện diện của Thượng Đế, và đó là sự thật. Đó là cách mà chúng ta nên thấy sự thật, và chúng ta cũng có thể thấy những điều này ngày càng nhiều hơn trong sự trầm tư, thiền định mỗi ngày, mà tôi cũng sẽ chỉ dẫn cho quý vị. Nó rất đơn giản.
We heard about angels, about heavens, about saints, about all kind of fairies in the heavenly kingdom, but many of us don't see it. I'm going to show you how to access to them. They are real. And suppose some of you have already had this experience. I'm sure some of you in the audience must have had this kind of experience, or maybe you are having it now. And once we know this kind of experience, we will be changed in a new person, we enter the circle of sainthood and the dirt of this world will never be able to cover our wisdom again. We will be washed and we feel clean and pure as a child. And that's why the Bible says, become a child, then you can enter the kingdom of God. Only this light from the kingdom of God can wash us anew, and then we will realize who we truly are, and then we can forget all the guilty feeling that the world have tried to inflict upon us, all this inferiority complex that the society tried to brainwash us into thinking that we are worthless, that we are nothing, that we're born in sin and we will die in sin. There are no such things to the children of God. How can the diamond become anything else? Even if we try to smear it with all kind of mud and cover it with all tons of sands and dirt, how can the diamond change shape and value? Such a mundane and lowly thing as a rock, as a diamond, cannot change their quality and shape. How can we, made from God, essence of God, children of God, made in the image of God, change any quality, no matter what we do, no matter how situation tries to denounce our glorious position?
Chúng ta đã từng nghe về thiên thần, về thiên đàng, về các vị thánh, về đủ mọi thần tiên trong thiên quốc, nhưng nhiều người trong chúng ta không thấy được. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách để liên lạc được với họ. Họ có thật. Có lẽ một số quý vị đã có thể nghiệm này. Tôi chắc rằng một số quý vị trong khán giả đã có những thể nghiệm này, hoặc có thể quý vị đang có thể nghiệm này tại đây. Một khi chúng ta biết được thể nghiệm này, chúng ta sẽ thay đổi trở thành một người mới. Chúng ta sẽ bước vào tăng đoàn của những vị thánh nhân, và bụi bặm của trần gian này sẽ không bao giờ có thể che lấp trí huệ của chúng ta được nữa. Chúng ta sẽ được rửa sạch và sẽ cảm thấy sạch sẽ, tinh khiết như một trẻ thơ. Và đó là lý do vì sao Thánh Kinh có nói, hãy trở thành trẻ thơ, rồi anh em có thể vào thiên quốc. Chỉ có ánh sáng từ thiên quốc mới có thể gội rửa cho chúng ta trở thành mới mẻ, và rồi chúng ta sẽ nhận ra chúng ta thật sự là ai. Chúng ta có thể quên đi tất cả những cảm giác tội lỗi mà thế gian đã cố áp đặt vào chúng ta. Quên đi tất cả những mặc cảm tự ti mà xã hội đã cố gắng tẩy não để chúng ta nghĩ rằng chúng ta vô giá trị, rằng chúng ta chẳng là gì cả, rằng chúng ta sinh ra từ tội lỗi và sẽ chết trong tội lỗi. Những điều như vậy chẳng có đối với con gái của Thượng Đế. Làm sao mà hạt kim cương có thể trở thành bất cứ thứ gì khác? Dù cho chúng ta thử bôi trét đủ loại bùn và bao bọc bằng hàng tấn đất cát, làm sao hạt kim cương có thể thay đổi hình dạng và giá trị? Một vật tầm thường và thấp kém như là viên đá kim cương còn không thể thay đổi giá trị và hình dạng của chúng, thì làm sao chúng ta, vốn được sáng tạo từ Thượng Đế, từ bản chất của Thượng Đế, vốn là con cái của Thượng Đế, được tạo ra từ hình ảnh của Thượng Đế, lại có thể thay đổi giá trị, cho dù chúng ta có làm bất cứ điều gì, hoặc cho dù hoàn cảnh bên ngoài cố bác bỏ ngôi vị vinh quang của chúng ta?
So we must believe in God. We must believe in our true value, our true original self, and do not believe in any other negative way of thinking, because it's detrimental to us. It's degrading to the soul, to the children of God, and degrading God as well, because He's our Father. If He's bad, it means the Father is no good. Yes? The children don't know right from wrong. If any problems come, the parents are more or less responsible in our society.
Cho nên, chúng ta phải tin vào Thượng Đế, phải tin vào chân giá trị của mình, tin vào bản chất nguyên thủy đích thực của mình, và không tin vào bất cứ cách suy nghĩ phủ định nào khác bởi vì nó tổn hại đến chúng ta, làm giảm giá trị linh hồn chúng ta, những người con của Thượng Đế, và cũng làm giảm giá trị của Thượng Đế, bởi vì Ngài là cha của chúng ta. Nếu người con xấu, có nghĩa là người cha cũng không tốt, con trẻ thường không biết điều đúng hay sai. Nếu có vấn đề gì, thì cha mẹ ít nhiều phải chịu trách nhiệm trong xã hội chúng ta.
Similarly, I'm going to show you that we are really from God, and nothing else can convince us any other ways again. Once you have God's experience, you will keep it, and you renew it every day, until it becomes the real nature again, like when you was first born, all free and all in God's love, or when you are in the mother's womb, you hang upside down, inside out, in water, in darkness, but you're happy, happy, and you grow so fast because you emerge in the grace and love of God 24 hours.
Tương tự như vậy, tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy rằng chúng ta thật sự đến từ Thượng Đế. Không gì có thể thuyết phục chúng ta trái lại điều này. Một khi quý vị có được thể nghiệm từ Thượng Đế, quý vị sẽ giữ thể nghiệm và sẽ làm thể nghiệm này sống lại mỗi ngày, cho đến khi trở thành chân ngã trở lại. Tự như lúc quý vị mới sinh ra, hoàn toàn tự do, hoàn toàn trong tình thương Thượng Đế. Hoặc khi quý vị còn ở trong bụng mẹ, đầu dốc ngược, sống trong nước, trong bóng tối mà rất hạnh phúc. Quý vị phát triển thật nhanh, bởi vì quý vị được chan hòa trong ân điển và tình thương Thượng Đế ngày 24 tiếng.
To know God again is very simple, it's a fraction of a second. It's just that because we have been so much immersed into the mundane way of thinking, the preconceived ideas of this physical world, that at the time of retransmission, I will have to take time and tell you of not what to do. And then just to take care of you so you be on the safe side and you know what to do for the positive way. The rewashing takes time, not the enlightenment. But we have to tell you because we have to be responsible and return you to where you are. And in order to do that, we have to tell you, okay, you walk a few steps, you see what, you walk a few steps, you see what, and you know where you are, and this is the way home. I will tell you the road, the landmark, the landscape, and that's why it takes time.
Để nhận biết Thượng Đế trở lại rất đơn giản, chỉ trong tích tắc. Chỉ là vì chúng ta đã chìm quá sâu vào lối suy nghĩ thông thường của thế gian, chìm trong những định kiến của thế giới vật chất, cho nên lúc truyền pháp, tôi sẽ phải dành thời giờ và cho quý vị biết điều gì cần phải làm và chăm sóc quý vị để quý vị được an toàn. Và quý vị biết phải làm gì theo lối khẳng định. Việc gội rửa mất thời gian, chứ việc khai ngộ không mất thời gian. Nhưng chúng tôi phải nói cho quý vị biết, bởi chúng tôi phải chịu trách nhiệm, phải đưa quý vị về nơi chốn của quý vị. Để có thể làm điều này, chúng tôi phải căn dặn quý vị, nếu quý vị đi một đoạn đường, quý vị sẽ thấy những gì. Nếu quý vị đi thêm một đoạn đường nữa, quý vị sẽ thấy những gì. Quý vị biết mình đang ở đâu, và đây là đường về nhà. Tôi sẽ chỉ cho quý vị con đường, những dấu hiệu, những quang cảnh. Đó là lý do tại sao việc truyền pháp cần phải mất thời gian.
So if you think you have some time, maybe 2 hours because the translation also 2 or 3 hours, then I can show you. And after this, you can do it all alone by yourself at home, quietly, you know, nobody has to know, and you don't have to ask anybody. And all the answers will come to you automatically whenever you need. All the help will come to you automatically whenever you need. All the miracles will happen to you even before you open your mouth to pray to the Father, because He knows everything. And now we know also what He tells us.
Cho nên, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thời giờ, có thể 2 hay 3 tiếng bởi vì phải thông dịch, tôi có thể chỉ cho quý vị, và sau đó quý vị có thể tự tu tập một mình ở nhà trong tĩnh lặng. chỉ có quý vị biết, không ai cần phải biết, và quý vị cũng không cần phải hỏi ai. Tất cả những câu trả lời sẽ tự nhiên đến với quý vị bất cứ khi nào quý vị cần. Tất cả những sự giúp đỡ sẽ tự động đến bất kỳ khi nào quý vị cần. Tất cả những phép lạ sẽ đến với quý vị ngay cả trước khi quý vị mở miệng cầu đến Đức Cha Lành, bởi vì Ngài biết tất cả. Và giờ đây, chúng ta cũng biết được những gì Ngài nói với chúng ta.
It is the love of the initiates, of the fellow practitioners that have asked me to come here. Otherwise, they don't really need me anymore after the initiation, because they have God, they have their own Supreme Master inside. There's no need for any physical teacher present. But it's as human emotion. We still attach to the person we love, to the person who is good to us, who loves us, or who show us some good things, and we like to see them again and again. Or we have like attract like. So we like to see the same kind of person who are similar to us. And so we will see each other now and again. But it's not a true necessity. That is true. We don't need any physical teacher, but it's just because we have forgotten where God is. So we need somebody to point out to us, and we need another candle to rekindle another candle, that's all. And after the candle, we know, okay, we don't have to do anything with each other. But as human, cannot easily, the brain, the mind, the heart, cannot easily forget somebody that we love and that we feel very same level with. So, okay, can see me again, or I come see you. And in case you still have doubts about the answer within you, then you can write to me and ask, or we will send you all the more necessary information so you can study at home, should you still need this physical teaching. But otherwise, high-level practitioners just learn from heaven, from God directly himself.
Do tình thương của những người đã thọ tâm ấn, của những đồng tu đã yêu cầu mà tôi đã đến đây. Nếu không, họ thật sự cũng không cần đến tôi nữa sau khi tâm ấn, bởi vì họ đã có Thượng Đế, đã có vị vô thượng sư bên trong chính họ, không cần sự hiện diện của một vị thầy bên ngoài. Nhưng vì do tình cảm con người, chúng ta vẫn còn quyến luyến với người mà chúng ta thương mến, quyến luyến với người tốt với chúng ta, với người thương mến chúng ta, hoặc chỉ dẫn cho chúng ta một vài điều hay đẹp, và chúng ta muốn gặp họ trở lại, hoặc chúng ta như thể đồng thanh tương ứng. Cho nên, chúng ta thích gặp lại những người tương tự như chúng ta, và vì vậy, chúng tôi thỉnh thoảng gặp lại nhau, nhưng đây không phải là điều cần thiết. Đúng vậy, chúng ta không cần vị thầy bằng xương bằng thịt nào cả, nhưng chỉ vì chúng ta đã quên Thượng Đế ở nơi đâu, cho nên chúng ta cần một người nào đó chỉ cho chúng ta. Chúng ta cần một cây nến đã cháy để thắp sáng một cây nến khác, chỉ vậy thôi. Và sau khi cây nến đã cháy sáng rồi, chúng ta không cần phải gặp gỡ để làm chi nữa. Nhưng vì là con người, não bộ, đầu óc và con tim chúng ta không thể quên dễ dàng người mà chúng ta thương mến và cảm thấy cùng trình độ. Cho nên, quý vị có thể gặp lại tôi hoặc tôi đến thăm quý vị. Và trong trường hợp quý vị còn nghi vấn về câu trả lời ở bên trong quý vị có thể viết thư cho tôi, hoặc chúng tôi sẽ gửi cho quý vị tất cả những tin tức cần thiết để quý vị có thể nghiên cứu, học hỏi tại nhà, nếu quý vị vẫn còn cần sự dạy dỗ bên ngoài. Nếu không, một người tu hành cao chỉ học hỏi từ thiên đàng, trực tiếp từ Thượng Đế.
We have all the wisdom of the universe within our beings. We don't really need any physical teaching, just because we forgot. I'm going to show you how to remember your own wisdom, how to be your own teacher, and how to distinguish between heaven and some of the negative power that tries to bother you, how to protect yourself, and how to meditate safely, and how to talk to God every day. All this I will tell you, and that's why it takes some time. And we have so many previous lectures and so many different way of instruction. You can also get the tape and get the booklets and some instruction free of charge. We will send to your house every 2 weeks or every month. Then you can just stay home and quietly in your free time to contact your own self. And it's no work at all, because all these will give you the greatest blessing, the greatest happiness, the greatest pleasure, the greatest freedom that you have ever known. Not like the working of the world. We tired ourselves, we exhausted our body and mind just to earn a few thousand crowns per month. To work for God is a pure pleasure. It will make our body, our mind, our spirit elevated, even cure our sickness, dispel depression, open our wisdom, open our heart to more loving kindness, and open our intelligence so that we can know how to deal with difficult situations. And the more we meditate, the more we contemplate on this God in ourselves, the more we become entirely different person, an angel, a saint, a carefree spirit.
Chúng ta có cả trí huệ của vũ trụ bên trong chúng ta. Chúng ta thật sự không cần bất cứ một sự giảng dạy bên ngoài nào cả. Chỉ là vì chúng ta đã quên mà thôi. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách để nhớ lại trí huệ của chính quý vị. Cách để trở thành minh sư của chính mình. Cách để phân biệt giữa thiên đàng và một vài lực lượng phủ định muốn quấy rầy quý vị. Cách để quý vị tự bảo vệ, để thiền một cách an toàn và để liên lạc với Thượng Đế mỗi ngày. Tất cả những điều này tôi sẽ chỉ cho quý vị. Và đó là lý do tại sao phải mất thời gian. Chúng tôi cũng có rất nhiều bài thuyết giảng trước đây và rất nhiều hình thức hướng dẫn khác nhau. Quý vị cũng có thể thỉnh băng, sách và một vài sự chỉ dẫn, đều miễn phí. Mỗi 2 tuần hoặc mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị. Rồi quý vị có thể chỉ ở nhà và trong thời gian rảnh rỗi và tĩnh lặng, có thể tiếp xúc với chính chân ngã của mình. Và đó không phải là một công việc gì cả, bởi vì tất cả những điều này sẽ cho quý vị ân điển lớn lao nhất, hạnh phúc to tát nhất, niềm vui thú tràn đầy nhất, sự tự do vĩ đại nhất mà quý vị chưa từng biết được trước đây. Nó không như là công việc của thế gian. Chúng ta làm việc mệt nhoài, tận dụng hết sức thể lực và tinh thần chỉ để kiếm một vài ngàn đồng mỗi tháng. Làm việc cho Thượng Đế là niềm hạnh phúc trọn vẹn, sẽ khiến cho thể xác, tinh thần và linh hồn chúng ta thăng tiến, ngay cả chữa lành bệnh, làm tan phiền muộn, mở mang trí huệ, mở rộng trái tim để chúng ta có tình thương bác ái hơn, mở mang trí thông minh để chúng ta có thể biết cách để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cần thiền nhiều hơn, càng tự trầm tư về vị Thượng Đế này, chúng ta càng trở nên một người hoàn toàn khác, thành một thiên thần, một vị thánh nhân, một linh hồn tự tại.
You think meditation is something for the Himalayan masters, for the yogis, they sit all day and cross legs? No, it's very simple. I used to think that way. I thought I have to leave this dirty world in order to contact God in the pure air of Himalaya and all that stuff. Now I see God everywhere. I see Him on the bus, I see Him in the crowded third-class hotel, in a dirty toilet, excuse me, in a taxi, on the park, an airplane, anywhere. God comes in different form. God originally is formless, but He can manifest into a metaphysical form for us to see. He can appear to us as brilliant lights of thousand suns. He can talk to us in the voice of many waters, voice like thunder, voice like beautiful heavenly music that will open all our beings and we soar up into the highest heaven and enjoy our ever freedom.
Quý vị nghĩ rằng thiền chỉ là để dành cho những minh sư ở Hy Mã Lạp Sơn, cho những vị du già, họ ngồi cả ngày, xếp bằng và đại khái như vậy. Nhưng không, việc thiền định rất đơn giản. Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ tôi phải bỏ thế giới bụi bặm này để có thể tiếp xúc với Thượng Đế trong không khí trong lành của Hy Mã Lạp Sơn và đại khái vậy. Bây giờ, tôi thấy Thượng Đế ở bất cứ nơi đâu. Tôi thấy Ngài trong khách sạn hạng ba, chật chội và nói xin lỗi, trong một nhà vệ sinh dơ bẩn, trong xe taxi, trong công viên, trong phi cơ, bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu. Thượng Đế đến bằng nhiều dạng khác nhau. Thượng Đế vốn không có hình tướng, nhưng Ngài có thể hiện thân trong những dạng siêu vật chất để chúng ta có thể thấy được. Ngài có thể hiện diện với chúng ta như là ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn mặt trời. Ngài có thể nói chuyện với chúng ta như tiếng nước lớn, tiếng sấm, tiếng âm nhạc du dương của thiên đàng để khai mở toàn bản thể của chúng ta, và chúng ta sẽ bay vút lên vùng trời thiên quốc cao nhất và thụ hưởng sự tự do vĩnh cửu của mình.
We don't have to leave the world. We don't have to leave our family, our wife, our husband, our children. We stay right where we are, meditate in the attic, meditate in the living room, contemplating him on your bed, in your bathroom, on your sofa, anywhere you choose, God will be there, because he's always there. He's never anywhere else. And not only I have this experience, all of our brothers and sisters who learn the same system have the same experience, more or less. And of course you, any of you, I guarantee you, you have the same experience. To meditate is like this, okay? For example, I just sit here, and that's it. I could also sit like this, yeah. I could also lay down. I could also stand up, whatever position. God doesn't care. So dispel the notion that a yogi is the only one who can attain God, or in a special, very troublesome, painful cross-leg position. God doesn't cross legs. God don't have legs.
Chúng ta không cần phải rời bỏ thế giới. Chúng ta không cần phải lìa xa gia đình, vợ chồng, con gái. Chúng ta cứ ở ngay tại nơi mình đang ở. Quý vị thiền trên gác, thiền trong phòng khách, tưởng nhớ đến Ngài lúc ở trên giường ngủ, trong phòng tắm, trên ghế nệm, bất cứ nơi nào quý vị muốn. Thượng Đế sẽ ở đó, bởi vì Ngài luôn luôn ở đó. Ngài không bao giờ ở nơi đâu khác. Và không chỉ riêng tôi có thể nghiệm này. Tất cả những anh chị em đã học cùng một phương pháp, ít nhiều đều có cùng một thể nghiệm. Và dĩ nhiên, tôi bảo đảm bất cứ ai trong quý vị cũng sẽ có cùng một thể nghiệm. Thiền là như vậy. Thí dụ, tôi chỉ ngồi đây, có vậy thôi. Tôi cũng có thể ngồi như vậy. Tôi cũng có thể nằm xuống. Tôi cũng có thể đứng lên. Bất cứ vị trí nào cũng được. Thượng Đế không quan tâm. Đúng vậy. Cho nên, quý vị hãy bỏ đi quan niệm rằng vị du già là người duy nhất có thể đạt được Thượng Đế. Hay là phải qua một vị thế xếp bằng đặc biệt, rất khó khăn, đau đớn. Thượng Đế không ngồi xếp bằng. Thượng Đế không có chân.
So anyhow, that's how simple it is to find God, just exactly like this. Just this, whatever you sit is fine. It's just that there are some things I will have to tell you, like to avoid or to concentrate upon in order to descend higher, that's all. Otherwise, the so-called transmission, initiation, is absolutely worthless. Because God will reveal to you, it's not my talking that bring him to you. God is inside you. So if you're ready, you want, it just will appear. And the instruction is just for the do's and don'ts, so you can keep yourself safe at home. And that is the most incredible power of God, that he can purify the whole environment so that wherever you are, it's heaven. Because God's creation is actually perfect everywhere, even in this planet, even in this physical dusty world. It is God's kingdom. It's an illusion power of this physical density of energy that makes us feel separated from heaven, makes us feel that we are human, we are not God. even the time is also illusion. So all we have to do is traverse space and time of this physical dimension, then we are there, right there in the kingdom of God.
Cho nên, đại khái là vậy. Tìm Thượng Đế rất đơn giản, chỉ y như vậy. Quý vị ngồi bất cứ cách nào cũng đều được, chỉ là có vài điều tôi cần nói với quý vị, như điều phải tránh hay phải tập trung vào đâu để có thể lên cao hơn, có vậy thôi. Bằng không, cái gọi là truyền pháp, truyền tâm ấn, hoàn toàn không dùng ngôn ngữ, bởi vì Thượng Đế sẽ tự thị hiện cho quý vị, không phải là lời tôi nói sẽ đem Ngài đến với quý vị. Thượng Đế ở bên trong quý vị, cho nên nếu quý vị đã sẵn sàng, nếu quý vị muốn, Ngài sẽ thị hiện. Và những lời chỉ dẫn chỉ là những điều nên và không nên làm để cho quý vị tu tập an toàn ở nhà. Lực lượng không thể nghĩ bàn của Thượng Đế có thể thanh tịnh hóa toàn môi trường chung quanh, để bất cứ nơi nào mà quý vị có mặt đều là thiên đàng, bởi vì những sáng tạo của Thượng Đế thật ra đều hoàn mỹ ở bất cứ nơi nào, ngay cả trên hành tinh này, ngay cả thế giới vật chất đầy bụi bặm này cũng là vương quốc của Thượng Đế. Chỉ là sức mạnh của ảo tưởng trong từ trường vật chất dày đặc này khiến chúng ta cảm thấy chia cách với thiên đàng, khiến chúng ta cảm thấy chúng ta là con người, chứ không phải là Thượng Đế. Ngay cả thời gian cũng là ảo tưởng, cho nên điều duy nhất chúng ta phải làm là xuyên qua không gian và thời gian của chiều vật chất này, rồi chúng ta sẽ đến nơi ngay trong vương quốc của Thượng Đế.
You have heard that the gate to heaven is as thin as a blade. You have heard that heaven and earth is separate as just a hair. It is even thinner than that. There is no separation between earth and God, between earth and heaven. It just will let the power of this physical world delude us. I'm just going to tell you how to dispel it and be immediately there. We have a little problem with us about concentration, and that is sometimes make the difference between experience from different people. So even if I'm going to show you God, light of heaven or heaven scenery today, you will should renew it every day until it become original, go back to the original habit again, and that's all we need to do. Everything just habit. That's why as a child, for us it's easier to contact God because we have nothing else to think about, nothing else to concentrate upon, nothing else to burden our soul with. We were all pure, all happy, all no responsibility. So God is always there anyhow.
Quý vị đã nghe nói rằng lối vào thiên quốc mỏng như lưỡi dao cạo. Đúng vậy. Quý vị đã nghe rằng thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau như một sợi tóc. Nó còn mỏng hơn vậy nữa. Không có chia cách giữa địa cầu và Thượng Đế, giữa trời và đất. Chỉ là vì chúng ta đã để cho lực lượng của thế giới vật chất này đánh lừa chúng ta. Tôi chỉ hướng dẫn quý vị cách để xua tan lực lượng này, và chúng ta sẽ đến được thiên quốc ngay tức khắc. Vì chút vấn đề trong sự tập trung mà đôi khi có sự khác biệt giữa thể nghiệm của người này và người kia. Cho nên, ngay cả khi tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị thấy được bản chất của Thượng Đế, thấy được ánh sáng thiên đàng hoặc những cảnh giới thiên đàng trong ngày hôm nay, quý vị cũng nên khôi phục mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành nguyên thủy, trở lại với thói quen nguyên thủy. Và đó là tất cả những gì chúng ta cần phải làm. Tất cả chỉ là thói quen. Đó là lý do tại sao, khi còn là trẻ thơ, chúng ta dễ liên lạc với Thượng Đế hơn, bởi vì chúng ta không có điều gì khác để nghĩ đến, không có gì khác để tập trung tư tưởng vào, không có gì để đè nặng lên linh hồn chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tinh khiết, hoàn toàn hạnh phúc, hoặc không có trách nhiệm gì, cho nên Thượng Đế bao giờ cũng có mặt đối với chúng ta.
Yes. So to be reborn again, to be a child again, we have to reverse the process. We have to try to train ourselves daily to unburden ourselves and focus on God, which I will show you. And then it becomes a real habit. Then we can see God anytime. You have nothing to learn from me. I just will have to show you how to unlearn what you have collect all the garbage, all the unnecessary things, and then you become as a child again. When we have no burdens, no worries, then we can see God as when we were a child. Is that logical enough to you? Is it simple? Yes, yes.
Cho nên, để được tái sinh thành trẻ thơ trở lại, chúng ta phải đi ngược lại tiến trình. Chúng ta phải cố gắng rèn luyện mình mỗi ngày để bỏ đi gánh nặng của mình và tập trung về Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách, rồi nó sẽ trở thành một thói quen thực sự, và sau đó chúng ta có thể gặp Thượng Đế bất cứ lúc nào. Quý vị không có gì để học hỏi từ tôi chỉ cần hướng dẫn quý vị cách để bỏ những điều mà quý vị đã thâu thập, bỏ tất cả những điều không cần thiết, và rồi quý vị sẽ thành trẻ thơ trở lại. Khi chúng ta không còn gánh nặng, không còn điều lo lắng, thì chúng ta có thể gặp Thượng Đế như khi chúng ta còn trẻ thơ. Điều này có đủ hợp lý đối với quý vị không? Có đơn giản không?
All right, so you know whatever the Bible says, you can practice. The Bible is just a book of instruction. Now is a high time to practice what it teaches us. And so, I can show you the practical side of the Bible. Like every science or everything in the universe, there are two sides of things. One is theory and another one is practice. So we have theory already, now it's time to practice. We can read medical books, but to learn with a doctor and to practice the art of surgery or diagnosis, it is safer, better, and more sure and quicker. So if you like, we are going to do that after this. That's the only purpose of my coming here.
Cho nên quý vị biết rằng, bất cứ những gì Thánh Kinh nói, chúng ta có thể thực hành. Nhưng Thánh Kinh chỉ là một quyển sách chỉ dẫn. Bây giờ đã đến lúc để thực hành những điều Kinh Thánh dạy chúng ta, và tôi có thể chỉ cho quý vị khía cạnh ứng dụng của Kinh Thánh. Giống như mọi khoa học hoặc bất cứ những gì trong vũ trụ, mọi việc đều có hai mặt. Một mặt là lý thuyết, còn mặt kia là thực hành. Chúng ta đã có lý thuyết rồi, giờ đây là lúc thực hành. Chúng ta có thể đọc sách y khoa, nhưng nếu học hỏi với một vị bác sĩ biết sử dụng nghệ thuật giải phẫu hoặc chẩn bệnh thì an toàn hơn, tốt hơn, chắc chắn hơn và nhanh hơn. Cho nên, nếu quý vị muốn, chúng ta sẽ thực hành sau buổi nói chuyện này. Đây là lý do duy nhất mà tôi đến đây. Xin cảm ơn sự chú ý và không khí đầy tình thương của quý vị. Tôi cảm thấy tất cả quý vị đều hiểu bất cứ những gì tôi nói. Có đúng vậy không?
Thank you so much for your very attentive attitude and your so loving atmosphere. I feel that you all understood whatever I said. Is that right?
Quý thính giả vừa theo dõi phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thụy Điển vào ngày 31 tháng 5 năm 1999 với chủ đề Trở về thời trong sáng của tuổi thơ. Tiết mục trích đọc các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến hoàng pháp 18 quốc gia Âu Châu xin tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ vào tuần sau. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.